thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả, vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 136 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 27. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Mỗi ngày khi để lời Chúa trong Kinh Thánh chiếu soi cuộc đời mình, quả thật chúng ta thấy rõ ràng còn có quá nhiều điều cần phải thay đổi và từ bỏ để có được một đời sống thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Vì trong giây phút tội nhân thật sự ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, thì người đó đã được Đức Chúa Trời tha thứ. Ngài kể chúng ta là công chính. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi điểm của một đời sống trong địa vị mới và thánh. Mỗi ngày con dân Chúa cần phải cậy ơn Chúa, nhìn thấy được thực trạng của đời sống mình, nhận biết đâu là những điều thuộc về đời sống cũ, cần phải ăn năn và dứt khoát từ bỏ. Đó chính là tiến trình nên thánh mà Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy trên từng đời sống con dân Ngài. Với tâm tình của một người hướng dẫn thuộc linh, sứ đồ Phaolô khuyên dạy những người con mà mình đã sinh ra trong đức tin tại Galati rằng, muốn đạt đến nếp sống thánh sạch, xứng đáng trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, thì cần phải từ bỏ khỏi những điều thuộc về bản tính xác thịt trước kia. Trong bài học trước, sứ đồ Phaolô đã khuyên dạy tín hữu Galati phải tránh xa tội cãi lẫy, vì động cơ dẫn đến cãi lẫy xuất phát từ lòng tham vọng ích kỷ. Đây là tội lỗi mà tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã từng sa vào sự cám dỗ của Satan trước kia. Với tham vọng đạt được sự khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời như điều mà Satan đã cám dỗ, ông Adam cùng với bà Eva đã bất chấp hậu quả, quyết định bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời đặng làm theo ý riêng của mình. Cũng một lẽ ấy, ngày nay khi một người để sự tham vọng ích kỷ thúc đẩy trong đời sống của mình, nó có thể khiến cho người đó trở nên xấu xa, gian dối, là nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác gây tổn hại cho người khác. Tiếp theo sau tội lỗi cải lẫy, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đề cập đến một biểu hiện khác của đời sống thuộc về xác thịt, chính là sự bất bình. Ý nghĩa thật sự của tội bất bình ở đây không giới hạn chỉ là những bất đồng ý kiến hay bất đồng quan điểm về những phương diện nào đó trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Nhưng bất bình mà sứ đồ Phao-lô đang đề cập đến như một tội lỗi cần phải tránh, đó chính là những hành động hay hậu quả xảy ra đằng sau sự bất đồng đó. Trong các bản dịch mới, cho chúng ta hiểu chi tiết hơn về ý nghĩa của sự bất bình ở đây chính là sự chia rẽ, gieo xung khắc với nhau. Trong cuộc sống thì không thể tránh khỏi những sự bất đồng quan điểm. Vì mỗi người với những cá tính riêng, suy nghĩ và sở thích cũng khác nhau, cho nên không dễ gì nhiều người khác nhau lại có cùng chung một quan điểm khi nhìn nhận về một vấn đề. Vì vậy cho nên, tự bản thân có việc bất đồng ý kiến không phải là một tội lỗi, chắc chắn đó không phải là ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô đang muốn nói đến với những tín hữu Ga-la-ti tại đây. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không cẩn thận kèm giữ cảm xúc của mình, để rồi từ sự bất đồng đó trở nên mâu thuẫn, nuôi ấn tượng xấu xa về nhau, rồi dần dần mỗi người đều có động cơ công kích, gieo rắc xung khắc cho người khác, chẳng bao lâu đi đến sự chia rẽ. Đây chính là những điều mà sứ đồ Phao-lô liệt kê vào những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt mà ông khuyên các tín hữu Ga-la-ti cần phải tránh xa. Trong những điều thuộc về đời sống xác thịt trước đó, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra hàng loạt những đặc tính như ích kỷ, tranh đấu, buồn giận. Đó chính là những điều rất dễ nhìn thấy trong các mối quan hệ của con người ngoài xã hội hiện nay. Đối với một người không tin kính Chúa, còn ở trong sự kiểm soát của quyền lực tội lỗi, thì những suy nghĩ, cảm xúc rất dễ bị chi phối bởi sự xấu xa theo bản ngã xác thịt, từ đó dẫn đến những biểu hiện tội lỗi như trên. Cũng vậy, sự chia rẽ chính là điều thuộc về quyền lực tối tăm. Câu chuyện Satan đã cám dỗ tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva, đưa ông bà đến sự phân rẽ khỏi mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời thánh khiết, cho chúng ta thấy rõ tác hại của tội bất bình gây chia rẽ này. Nếu như trước đó ông bà Adam và Eva vui mừng được gặp Đức Chúa Trời, được tự do thưa chuyện cùng Ngài, thì sau khi sa vào cám dỗ của Satan, cảm biết mình đang mang lấy tội lỗi bất tuân, nên không dám đến gần sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết nữa. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra vì biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Theo Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 4 đến câu 10. Hậu quả của sự sa ngã này không chỉ dừng lại ở sự phân rẽ đó, nhưng chính mối liên hệ giữa ông bà Adam và Eva cũng trở nên bị phân rẽ. Trước khi sa vào sự cám dỗ của Satan, không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy ông bà có thái độ phân rẽ nhau, nhưng hai ông bà có mối liên hệ khăng khít với nhau, như lời Đức Chúa Trời đã phán khi thiết lập hôn nhân cho ông bà. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam mà làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 21 đến câu 24. Nhưng sau đó thì mối liên hệ khăng khít này đã không còn được hoàn mỹ như ban đầu, vì Adam bắt đầu tránh né tội mà đổ lỗi cho Eva là tác nhân dẫn đến việc ông phạm tội. Như vậy, không điều gì khác hơn, chính tội lỗi là nguyên nhân dẫn đến sự phân rẽ đó. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 11 đến câu 13. Tác hại của việc làm xác thịt bất bình, chia rẽ vẫn tiếp tục di truyền cho đến ngày nay. Vì vậy, chúng ta có thể nhận thấy lý do mà sứ đồ Phao-lô cảnh báo cho các tín hữu Ga-la-ti rằng cần phải tránh xa sự bất bình hay sự phân rẽ lẫn nhau. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Đây là điều vốn rất ưa thích của Satan, đó là một tội lỗi xấu xa, vốn không còn thuộc về người đã nhận lãnh được đời sống mới, làm con của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Bất bình là điều có thể xảy đến trong đời sống của mỗi tín hữu ngày nay. Khi mỗi ngày chúng ta sinh hoạt, giao tiếp trong các mối liên hệ với người khác. Thế nhưng là người đã nhận lãnh được đời sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, bước đi trong ánh sáng của lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta phải luôn thận trọng để tránh khỏi những nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ nhau. Vì điều này chính là ý muốn xấu xa của Satan. Trải qua mọi thời đại, quyền lực tối tăm vẫn luôn muốn phá vỡ mối liên hệ hòa thuận của con người với nhau để thay vào đó là sự nghịch thù, chia rẽ. Mỗi con dân Chúa cần phải hướng về một đời sống hiệp một, yêu thương, thuận hòa. Chính điều đó mới bày tỏ được nét đẹp của đời sống một người thuộc về Chúa Giê-xu. Có sự bất bình nào đang xảy ra trong các mối liên hệ của chúng ta mỗi ngày không? Chúng ta đang dự định giải quyết sự bất bình đó như thế nào? Hãy cậy ơn Chúa để trở nên là người chủ động đem đến sự phục hòa, tránh khỏi nguy cơ làm cho mối quan hệ đó trở nên căng thẳng hơn, để rồi phải đi đến sự phân rẽ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 137 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về bên cha nhân từ.